Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho bây giờ có cái phương pháp mới, rửa ruột đi. Quý vị mà rửa ruột, giàu sang ăn tiệm, mỗi ngày đã đi rửa ruột thì sẽ thấy giàu không? Chứa dầu không? Thì nó hút cái ruột, nó hút nước mà hút toàn là dầu, rồi nó nghẹt tùm lum hết, gan không yên, tim không yên, thận không yên, chính mình tự hại mình không hay. Cho nên tôi đã đem cái xác này đi nghiên cứu rất kỹ, và tôi đã thực hiện. Từ tôi 72 kg và bây giờ tôi được 50 mấy kg, và tôi vẫn khỏe mạnh và vui hòa với tất cả, thấy mình trẻ lại. Cho nên quý vị lớn tuổi ở đây mà sửa được rồi, mừng. Thấy rõ chúng ta có thể sống bao nhiêu năm nữa. Vì chiếc xe của quý vị được lo, cơ tạng của quý vị được sửa, và tất cả bệnh tật nó tiêu mất đi. Do đâu mà nó sanh ra bệnh tật? Do cái ô trượt nó bám vô, rồi nó chuyển qua ngũ tạng, ngũ tạng càng ngày càng yếu. Bây giờ chúng ta rút nó ra, nó không còn nữa, trở lại với tự nhiên. Và chúng ta trở lại một nếp sống lúc tuổi trẻ. Ăn cách nào? Ăn chút đỉnh, mà bú sữa mẹ chút đỉnh mà nó lớn lên tới bây giờ. Mà bây giờ chúng ta ăn càng ngày càng phức tạp, thì chỉ càng ngày càng gia tăng bệnh hoạn mà thôi. Không hay. Chính mình hại mình không hay, chính mình giết mình cũng không hay nữa. Rồi đổ thừa cho bác sĩ. Rồi ông bác sĩ đã trị không được, tôi đổ ông bác sĩ khác. Mà cái ông bác sĩ này không chịu tự trị, càng ngày càng ăn thêm nữa. Rồi ông kia nói là ăn cái kia nó bổ, ăn thêm nữa. Kia bổ nữa, nó bổ thét rồi cho nó bể luôn. Phải đi mổ. Bổ nhiều quá là bể luôn, phải đi mổ. Cho nên chúng ta hiểu rằng những cái tội lỗi mà chúng ta có là chính ta đã làm cho ta. Chính ta đã đầy cho ta đau khổ chứ không có người. Yêu không được cũng buồn, bực đủ chuyện. Để làm cho rối loạn bộ ruột, rối loạn khối óc, thiếu minh mẫn, trách người này, trách người kia, trách người nọ, tạo quả trong gia can. Cái kỳ thật là chính mình gieo ra không? Không ai hết. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi được tự tu tự tiến, tu thân, tu bổ những sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta, trề gia ổn định ngũ tạng, trị quốc, lật ngược tình thế tham nhân của mình hướng thượng tới vô cùng thì nó đâu có động nữa. Bình thiên hạ, đem ra cái bình, cái thức bình đẳng mà đối đãi với tất cả mọi người. Tu thân, trề gia, trị quốc, bình thiên hạ, mỗi người phải làm. Hoàn cảnh là ân sư, để đưa quý vị đến đây, quý vị sống trong cái hoàn cảnh hụt hẳn, đó là chưa đúng tiêu chuẩn của sự sống. Mình làm sao sửa lại, rắc lê lại, chữa lại, sắp lại trật tự. Thì yên, có gì đâu, nhịn nhục một chút thôi, nền tảng nhịn nhục, thành tiên thành Phật, nhờ nhãn nền tảng nhịn nhục, tạo ra ông nhà giàu tại thế gian rõ ràng. Nền tảng nhịn nhục đi học, ra ông bộ trưởng rõ ràng. Nền tảng nhịn nhục ra một ông bác sĩ. Một bác sĩ mà không có đức hạnh, không có nhịn nhục làm sao mà làm bác sĩ được. Cũng là trong cái nguồn gốc của nhịn nhục. Còn hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh biết bao nhiêu sự biến động, kích động và phản động, mà nó giáo dục cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Mà chúng ta không chịu dòm lại khả năng của chúng ta, và chính chúng ta là phải chịu trách nhiệm sửa chữa lấy mình để thăng hoa rõ rệt. Rồi mình cứ ỷ lại nơi bác sĩ, ỷ lại nơi thuốc men, lường gạt mình không hay. Chính mình lường gạt mình, không có ai hết. Vì mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có mà, tại sao mình không chịu sống với tự nhiên? Chấn động của khối óc mình với chấn động của tự nhiên là một nhịp. Chúng ta nhìn con chó, nó đi về đường, nó chạy về đường, nó sống với tự nhiên, nó mạnh dạn, mạnh dạn. Mà đứa trẻ tuyết xuống nó cũng chạy ra tuyết, nó chơi, sống với tự nhiên, nó mạnh mạnh khỏe. Mà chúng ta cứ sợ, sợ ngoài đó lạnh quá. Rồi càng ngày càng ăn bổ thì càng nghẹt hết. Cái bộ ruột nó càng ngày càng nghẹt thì con người càng yếu và càng cảm thấy mình lạnh. Và chúng ta xúc rồi tự nhiên mạnh. Tôi trước kia chưa xúc tôi cũng bị lạnh. Ra tiếp rồi tôi phải bận áo đồ, áo dày rồi quấn khăn rồi mới ra. Khi mà xúc chuột rồi tôi bận cái bộ đồ hè tôi chạy ra tiếp, không thấy có gì hết. Rồi mình thấy cái chấn động trong cơ tạng mình, cái chấn động của bên ngoài là một, vui hòa lên, sung sướng. Cho nên ở tuổi trẻ luôn luôn họ thích đi picnic rồi này kia cái nọ, đó là rất đúng cái luật tự nhiên. Nhưng mà kiểm chứng lại cái chuyện ăn uống của chúng mình, tuổi trẻ không nên quan phí rất uống một cuộc đời, thể hiện với chúng ta là thực hiện tình thương và đạo đức. Mà chính chúng ta mất quân bình làm sao chúng ta thương người khác được. Thế nhiều tuổi trẻ cũng không hiểu, tôi yêu cô đó nhất định tôi phải lấy cô đó, nhưng mà tôi chưa yêu tôi. Yêu tôi là quan trọng, yêu tôi thì tôi mới trao đổi, tôi mới đem cái thích bình đẳng với cô đó chung sống hoàn, xây dựng cho những người kế tiếp được tôi và được tôi. Cho nên khối vô vi là thực hành. Những người tu của khối vô vi ở đây, ở Úc Châu này cũng vậy, hy sinh dấn thân, hy sinh và đạo đức, bỏ tiền ra in kinh cho người khác. Hành trình mình đã đi được và mong người khác sẽ được, và chúng ta được cùng đi trong một chiếc thuyền trở về bến giác là thể xác này. Thể xác của quý vị là chiếc thuyền đó, là có cơ hội trở về với bến giác. Nếu mà quý vị trở lại với trật tự thì khối óc của quý vị phát quang ra rồi. Lúc đó quý vị thấy Phật là ai đâu, Phật là quý vị đó. Quý vị gọt bỏ trần tâm thì con quý vị trở về thanh tịnh, đó là hòa với chư Phật là một. Lúc đó chư Phật mới ban chiếu cho quý vị, ngồi đâu quý vị cũng có Phật hết, chứ không phải đi tới chùa mới tìm Phật. Và nhiều người tới chùa cũng không hiểu chiêm ngưỡng được Phật. Khi chúng ta thấy một cái hình đẹp như vậy, ai đã làm thành một vị Phật 36 tướng tốt như vậy, chúng ta nhìn thẳng vào Ngài và chúng ta thành tâm lạy Ngài, kể Ngài là một vị thật. Phật thật không phải là Phật giả. Tâm chúng ta nghĩ là Phật thì lậm giả thành chân. Tâm đậm thì thần trí. Tâm chúng ta thành thật thì Phật phải ban chiếu. Cho nên nơi nào cũng có Phật. Phật với chúng sanh là một. Ở trong tâm thức của mọi người, sự thanh tịnh mọi người đều có hết. Sau cơn bệnh hoạn, sau cơn mổ xẻ, quý vị thấy là một giấc được an tịnh tới sáng rồi, quý vị thấy thể biết là bao nhiêu. Sự thanh tịnh là chân. Cho nên chúng ta tu để mở trí, mở tâm ra, rồi cho chúng ta mới đón nhận, rồi tìm tàng khả năng sẵn có của chúng ta mới thấy rằng Phật pháp là vô biên, trong mọi người chứ không ngoài. Đừng có lầm bên ngoài mà tự gạt và bị gạt bên trong. Cho nên nhiều người xem ở chùa có cuốn kinh cho đặt đi đặt lại, không chịu được. Nhiều người cái trình độ, nhiều cái duyên nó hợp đặt ra, có thấy cái pháp con nó hay thì sao. Đó là trình độ của mình đã tới đó. Mà có nhiều người vừa nắm kinh là chê họ liền gió rác, trình độ hơi chút. Nhưng mà Phật đâu có bắt, đâu có phạt họ, vẫn siêu họ để họ tu, để họ không dịp này thì có dịp khác. Cho nên chúng ta không có dịp này thì có dịp khác để nghe và để thức tâm và để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Hằng ngày nó dấy đậm trong tâm thức của chúng ta, nó làm cái bộ não của chúng ta càng ngày càng nặng trược và không hòa với tự nhiên được, đau khổ vô cùng. Quý vị có bạc tỷ đi nữa chỉ ôm lấy được cái lo mà thôi, mà lo trong cái không chứ không phải cái có. Lo cho có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có nhà lầu, nhưng mà trong cuộc không đến đi được. Trong có đó nó thành không. Mà quý vị lo tu thì trong không quý vị thành có. Lo cho tâm thân nhẹ nhàng, nhẹ thì làm trời nhẹ nó bay bổng, nặng thì nó ở thế gian. Thì chúng ta thấy rõ là cái nhẹ là quan trọng. Chúng ta phải hướng thiện nó mới có nhẹ, làm phước nó mới có nhẹ, thương yêu và tha thứ nó mới có nhẹ. Ghét bỏ là chỉ có tạo sự nặng trược. Chúng ta đã sống ở trong cái mồ mả nặng trược và chúng ta ra đi. Ghét bỏ, trong một chế độ ghét bỏ chúng ta đã bỏ nó, chúng ta ra đi. Vì chịu không nổi, ngột ngạt quá, chịu không nổi ra đi. Tại sao giữa con người không biết thương yêu và không biết thế dưỡng và không biết lấy đó làm căn bản tiến hóa để cho nhân loại được tiến hóa? Tại sao? Tại sao ghét lẫn nhau? Tại sao thù hận lẫn nhau để làm gì? Kết quả gì? Những người bày biểu, những người thù hận đó, những người hiện tại ở đâu? Họ đang hạ phẩm, họ xuống ở trong tình tranh đấu, ô trượt, họ đang bị kẹt. Và chúng ta được giải tỏa rồi, chúng ta tu rồi, chúng ta có thể tội nghiệp cho họ, không chia sát từ bi để tận độ những người chưa hiểu được lý. Cho nên người tu phải mở khóa, không phải là mở miệng niệm Phật là Phật đổ đâu, mở miệng gieo Phật là Phật đến, không, Phật là người giải thoát, Phật không có hộ phò, Phật là chỉ đường lối cho chúng sanh thực hành đi đến, Phật là một người tử đi đạo chết cũng tu, chứ không phải ra giết người ta để người ta giết, chết cũng tu, tự tử tử đi đạo, bất cứ giá nào ngài cũng tu, bất chấp tiền thuê, thì ngài mới được cái phước. Thì Đức Thích Ca hồi xưa người ta nói là Thích Ca bất hiếu bất nghĩa bất nhân đi ra ngoài rừng, nhưng mà ngày hôm nay người ta xây chùa, người ta nói của Đức Thích Ca thì không ai hết, bỏ hết nhưng mà có hết. Thì quý vị đã bỏ hết rồi, quý vị có hết nè, quý vị đã bỏ Việt Nam, quý vị đi rồi, xứ sở quý vị cũng bỏ rồi, tiền của bỏ rồi, cái nhà cửa từ miếng gạch mình xây lên mình cũng bỏ luôn, mình ra đi, bây giờ quý vị có lại. Cho nên cái tâm luôn luôn phải dứt bỏ trần tâm, thì cái tâm quý vị mới có. Người tu phải có tâm, người tu mà nói lý luận mà không sử dụng tâm là đi sai lầm. Tu là tâm, có tâm là không có trách mê, có tâm là không có trách đâu ai, có tâm chỉ sửa tiếng và ảnh hưởng người khác. Đó là nền tảng văn minh, siêu văn minh, tập thượng nguồn sắp tới đây. Con người phải hiểu cái này, căn bản này, vật chất đã tiến hóa rồi. Bây giờ gia đình quý vị không nhiều tiền, quý vị thấy rồi, cái cách chết nó cũng hay, cái video nó cũng hay rồi, cái máy móc nó làm tiến bộ, tới cái computer, cái điện não cũng hay rồi, đó là vật chất tiến bộ. Tại sao khối óc chia ra mà khối óc bây giờ mình cũng ngu đần? Tại vì mình thiếu tha thứ và thương yêu. Nền tảng tha thứ thương yêu là của chúng ta, không có ai có thể chiếm đoạt được hết. Tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất cả vũ trụ này. Nếu ông trời không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có một môi trường ngồi đây mà để bàn bạc lẫn nhau, đời lẫn đạo. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, duyên lành, căng tâm thức như nhau, có người nào khác hơn người nào không? Như nhau, và không chịu sử dụng, không chịu phát triển thì đâm ra sân si, đần độn đó thôi. Mà nếu chúng ta biết rồi, mở ra thì chỉ là một mà thôi. Huynh đệ chỉ mũi chỉ là một, thành ông trời cũng dễ quản lý, ông dùng có một à. Ông sanh đứa nào mắt mũi tai miệng với mũi tạng cho đứa nào khác hơn đâu. Nhưng mà ông chuyển cái gì? Ông chuyển cái nguyên khí để hỗ trợ cho tất cả, cho nó ăn ngon, cho nó đi chơi. Mà nói tới ông trời, nó nói không có ông trời, tôi làm cho ông trời mà làm mẹ gì, ông không có biết gì đâu. Tôi là tôi mới làm ra tiền, ông trời không biết gì hết, nó không hiểu. Nó không hiểu cái thể xác nó là cái gì. Thể xác nó là cái cơ cấu của ông trời đang đặt các triệu câu hỏi hàng ngày. Hỏi mày còn tham không, còn sân không, còn si, còn buồn, còn tủi. Mày chịu chưa? Xác này, xác này hằng ngày nó hỏi quý vị, nó đặt nhiều câu hỏi lắm. Từ hoàn cảnh sung sướng thì nó hỏi thật sự sung sướng. Chứ nào mà tuổi trẻ, cô nào trẻ lớn lên muốn lấy chồng, muốn lấy vợ tưởng sung sướng, không, không phải sung sướng. Bây giờ hỏi chứ nào cưới rồi có sung sướng chưa? Tôi còn đang tìm một cái nữa, chưa phải hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc mà quý vị đang có đây là chúng tôi đã qua, chúng tôi mới tìm ra lại cái hạnh phúc truyền hưởng là cái hồn và cái xác. Ai đang làm chủ cái xác này? Ai đang làm chủ khối óc này? Chính tôi, sự sáng suốt của tôi là cái hồn, tôi đã làm chủ. Mà ai là người trách nhiệm? Chính tôi, không nói người khác được, không có thể đổ thừa người khác đâu. Chính tôi là người trách nhiệm. Ai là người sửa cho tôi? Chính tôi, tất cả là bản tôi mà. Cho nên chúng tôi lại mới tìm ra cái phương pháp nghiên cứu tại sao ông Phật Thích Ca, ông Phật A Di Đà, ông dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao ông dạy niệm chữ khác mà cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật? Dốt thì dốt niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng biết thuyết pháp, tại sao? Mới tìm ra Nam là gì, nguyên lý, có sự chấn động của nội tâm nội thức. Nói quý vị nói Nam, do cái lưỡi trang kề răng nó có nó tiến ra, nó chấn động nên có nó tiến ra. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt mà chấn động ngay trung tâm bộ não. À, nó chấn động bộ thận và khối óc của chúng ta. Đà, tất cả thần kinh xung quanh cơ thể được phát hiện. Phật hay thân tịnh nó biết sự sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải sám hối sửa tiến thì chúng ta mới không còn tai nạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ, xin mời quý vị, cứ tự nhiên.
Dạ, mời anh lên. Cứ lên vui.
Dạ, anh vui lòng nói lớn chút để chúng ta thâu lại.
Lên đây cho vui mà, anh em hết mà.
Thưa ông Tám.
Dạ.
Hồi nãy ông Tám có nói về cái chấn động vũ trụ đó.
Dạ.
Thì tôi muốn ông Tám giải thích cái chấn động vũ trụ như thế nào. Dạ.
Cái chấn động vũ trụ, bây giờ anh thấy rằng khi mà anh đói á, là cái mặt anh xanh cái gì? Anh thấy không? Cái đói là cái mặt anh xanh. Mà khi mà tôi bắt tôi giam anh ở trong chỗ đó, trong một cái nhà mệt nhà tù rồi, anh nói, tao không có sợ nào, chết bỏ. Thì anh cũng sống được 6-7 ngày. Anh sống liên hệ với vũ trụ, cái ý chí anh vô cùng, anh mới cảm thức. Cái sự sống của anh không phải là muốn miếng cơm ăn. Bỏ đói anh, nhưng mà anh vẫn sống. Ý chí anh mạnh như vậy. Cái ý chí anh là chấn động, liên hệ với tất cả vũ trụ. Rồi bây giờ muốn tìm cái chấn động của tiểu thiên địa của tôi, trong cơ thể của tôi, chỗ nào ông Tâm chứng minh. Thì khi anh làm việc mệt, anh đập cái ngực, đập mạnh lên. A I O U, anh làm 4 lần vậy, khỏe liền, làm việc. Thì cái chấn động ở trong cái cơ tạng này, nó nhịp và nó hòa với cái chấn động bên ngoài, anh thấy con người thoải mái liền. Đó là A, là cái thận thủy, nó chảy xuống thận. I, nó vô tim. O, nó vô gan. U, nó vô bao tử. Những cái chấn động nó chuyển chạy như vậy, thì anh thấy con người khỏe. Còn ăn uống tất cả những đồ gián tiếp mà chua cay chát đắng mặn nồng, rồi nó tạo thành cái chấn động, nó làm cho cơ năng cơ thể anh đi đứng được. Anh muốn tìm cái chấn động của vũ trụ thì tìm cái chấn động của cơ tạng, rồi anh mới tìm ra cái chấn động của vũ trụ thiên cơ rõ ràng. Anh thấy rằng bây giờ người ta xài xe hơi nhiều, thời tiết thay đổi, đốt hơi nóng lên quá nhiều, chấn động thay đổi. Rồi còn cái chấn động tâm thức thanh tịnh, tới giờ phút mà anh bị bệnh bại nằm một chỗ rồi, lúc đó anh mới trở về với cái chỗ tha thứ và thương yêu, chấn động thanh tịnh, anh buông bỏ tất cả những trách móc thiên hạ, tôi không còn gì, tôi muốn được một giây phút an nhiên tự tại, tâm hồn anh hòa với chấn động thanh tịnh ngay trong tâm thức của anh. Đó, còn nếu tình đời cãi vã thì cái chấn động kêu bằng chấn động cực động trượt của thế gian, thì nó làm anh hồi hộp, mặt xanh, hơn thua, xanh tay áo, đủ chuyện. Cái đó là cái tạm, cái đó không đi đến đâu. Mà cái thanh tịnh là cái chánh. Cho nên Đức Phật Thích Ca trước kia biết rõ, nhưng mà ngày rõ ngài không có hành tới tuyệt đối. Ngày chánh trị ngài cũng hành không hành tới tuyệt đối, bởi vì cái chấn động đó là chấn động không có trường tồn. Ngài mới về cái chấn động hào quang thanh tịnh. Cho nên lưu lại trần gian tới ngày hôm nay, mọi người nghĩ tới Đức Thích Ca là một vị vĩ đại cách mạng tâm thân, là một việc cho tất cả mọi việc, thì mọi người mới thấu triệt được. Tự nhiên tâm mình cũng cảm thấy sự thanh tịnh, thấy sự hòa ái tương thông giữa ngài và ta. Cho nên mọi người vô chùa với chiêm ngưỡng được cái hình ảnh của người, và thấy người là thật, thấy Phật là Đức Phật thật. Tâm mình nghĩ tới ngài và biết được cái nguyên lý ngài đã thành đạt, thì tâm mình cũng vẫn an trong sự thanh nhẹ. Đó là chấn động hòa cảm minh triết. Anh còn gì thắc mắc?
Dạ thưa ông Tam, con tôi hồi ở bên Việt Nam nó không bệnh, mà qua đây sao nó bệnh hoài vậy? Không biết có cái gì không ông Tam làm ăn chỉ biểu giúp.
Thì nãy giờ tôi nói là chỉ có cái ruột nó thôi, và chị dẫn cháu đi xúc ruột rồi chị về thấy nó hết rồi, đừng có tin bùa phép nữa.
Nó là bệnh bây giờ còn đang nằm nhà thương, qua đây là nằm...
Nhà thương cũng vậy, nhà thương nhiều khi bác sĩ cũng chưa biết nữa, ruột bị căng xe cũng chưa có biết nữa. Mà giờ bà chị làm rồi chị thấy chịu lực ghê lắm.
Bởi vì là...
Mà nó càng ngày nó càng cho uống thuốc nhiều. Dạ. Uống thuốc nhiều thì quặn ruột, quặn gan.
Dạ.
Chỉ dưỡng bệnh mà không có trị bệnh.
Sao hồi bên Việt Nam thì nó...
Tôi là người đang bị... Tôi trước kia tôi bị vụ đó.
Tôi bảo lãnh nó qua đây được 4 năm mà sao nó bệnh hoài.
Nó bệnh hoài thì tại vì không biết săn sóc gì, món ăn, cách sống của nó không có đàng hoàng thôi. Mà nếu được rồi thì nó sẽ khôi phục lại. Chỉ cứ để coi nó ra nhà thương, chị dẫn nó đi coi thử cái hiệu lực nào hay hơn. Tới chị Tân dẫn ra đi.
nó qua bốn dạ được 4 năm rồi mà nó bệnh á, nằm nhà thương hết 5 lần à.
À, phải đi phải coi nó bệnh gì, bây giờ chị nói phải coi nó cái
dạ hồi bằng đầu á thì nó thác lên nó ghẻ.
Tại đó ghẻ là tại do cái ruột
nó ghẻ
lỡ hết cả mình mà rửa cái ruột rồi nó hết à, nó đẹp lên đó.
Dạ.
Chứng minh ở chỗ nào? Cái bệnh viện mà tôi nằm ở Minh Đức đó, có một bà đó là cái tay bà lỡ mủ mủ hết á.
Dạ.
Mà trong cái sớm đó ai thấy cũng ngán hết. Rồi mình đi tới kiếm ông bác sĩ gì mà men, ông bác sĩ mà để tôi trị cho. À, ông trị. Ông trị rồi cái bà cái tay bà hết. Mà thời nào giờ bà lấy chồng 10 năm chưa có thai. Ông nói tôi trị rồi bà có thai lại.
Dạ.
Thì bà trị cái tay chân bà tốt rồi bà về làng không ai nhìn bà ra hết. Nói sao con người này bây giờ nó đẹp quá. Hồi trước nó xấu. Tay mũ rồi dơ giấy. Lỡ lét mà bây giờ nó lại tốt. Xúc cái ruột. Mà chính bà đó bà báo cáo lại tất cả tình trạng. Tại sao bà đi ở trong Zimmerman? Giữ con trong Zimmerman tôi hỏi. Bà cách nghĩa như vậy. Mà sau mà bà chữa rồi á. Người Đức người ta sợ. Người chồng sợ lắm. Nên tôi lấy bà với điều kiện là không chữa. Mà bây giờ bà chữa rồi tôi không có lấy bà nữa. Ly dị.
Yeah.
Thì bà nói ông ly dị nhưng mà tôi nuôi con. Bởi vì 10 năm tôi không có con.
Yeah.
Bây giờ tôi có con tôi nuôi con. Bây giờ bà đẻ con rồi. Đó. Thì cái phương pháp bộ tiêu hóa là quan trọng. Người bệnh là bộ tiêu hóa không có điều hòa. Bộ tiêu hóa điều hòa là người không bệnh. Ăn được ngủ được là không có bệnh. À, bộ tiêu hóa không điều hòa là bệnh. Cho nên do đó con của chị bị bệnh do chỗ đó. Mà nó xuất ruột rồi bộ tiêu hóa nó sẽ tốt lại. Và cái ghẻ nó không còn à. Sẽ tiêu diệt luôn cái ghẻ đó.
Hồi bắt đầu qua được 6 tháng. 6 tháng rồi cái bắt đầu bệnh luôn. Tới bây giờ bắt đầu ghẻ nó ngứa. Nó ngứa mà nó không có lỡ. Nó làm như nó tróc da vậy mà nó ngứa cùng mình á. Rồi bây giờ nó bệnh hoài.
Cái ruột dơ nó mới ngứa. Mà cái ruột sạch thì nó không ngứa. Da nó lăn. Đó. Chứng minh là cái ruột của nó có chuyện rõ ràng. Đó. Bây giờ chị đem nó đi xúc rồi chị thấy. Thì 2-3 tuần lễ là tự nó nói chị nghe. Hết
yeah,
nữa.
Yeah.
Tốt quá. Nhẹ nhàng. Yeah. Vui lên. Thể tháo được. Hả?
Vậy thôi tôi cắn.
Dạ. Có gì chị đi kiếm chị Tranh. Chị liên lạc giúp cho. Không phải không chịu thời tiết. Nhưng để tiêu bộ tiêu hóa nó không tốt. Bộ tiêu hóa nó tốt. Có đứng giữa tuyết không thấy lạnh. Đứng giữa tuyết không thấy lạnh. Chính tôi nè. Hồi đó bộ tiêu hóa tôi không tốt á. Số mơ ra mà tập thể tháo chân với người ta. Tôi phải bận đủ thứ áo ấm. Tôi mới ra tôi tập. Và từ ngày tôi xúc khỏe rồi á, tôi bận đồ mùa hè mà tôi đứng giữa tiếp.
Dạ.
Chính tôi thì tôi mới dám nói.
Nói là nó không chịu cái mùa ở bên này.
Không, allergy, cái đó là allergy cũng do cái ruột. Mà nó xúc cái ruột sạch rồi á, không có nữa.
Bác sĩ là nó nói kiếm là gan ruột mèo khổ gì tốt.
Không có. Nó không biết cái chỗ đó. Nó không biết cái chỗ đó. Bây giờ chạy đi xúc ruột đi. Tôi nói tôi dẫn một bà cụ cái lưng khòm vậy. Cái lưng khòm vậy nè. Mà ngứa. Ngứa quanh năm. Tôi dẫn đi. Qua cái bà chị đâu có tuần thứ ba, tuần thứ tư. Bà nói sao bữa nay tôi ngồi thẳng á. Sao tôi ngồi thẳng được. Mà bà khòm vậy nè. Bây giờ bà ngồi thẳng được. Đó. Một cái đó là một cái lạ nhất trong đời. Bà 80 tuổi à. Chứ không phải nhỏ nè. Sớm mời tôi chạy bà cũng chạy. Không có bận đồ ấm gì nữa. Bà khỏe bà trẻ lên. Rồi bây giờ bà về bà ăn gạo nước muối mè. Bà nhai kỹ lắm. Bà nhai nghĩa là nói 100 chứ bà nhai hơn 100. Vì bà 80 tuổi bà muốn sống. Rồi bà mặt bà tròn như nít. Đẹp lại. Đó. Thì bà cũng bạn đạo bên Pháp. Đó, người có làm có bằng chứng.
Bao lần tình cờ qua núi, tôi ngước mắt nhìn trời. Chao ơi, núi cao vòi vòi, núi nói gì với tôi? Mà làm đau nhói tim tôi, mà lòng tôi thấy chơi vơi, chơi vơi, chơi vơi. Bao lần tình cờ qua núi, tôi nhớ tới một người. Cha tôi Thái Sơn vòi vòi, núi nói nhiều với tôi, rồi thì nước mắt tôi rơi, từng dòng nước mắt tôi rơi, 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 rơi. cha, tình cha hài hà là thế. Cõng con trên vai, khi con còn bé. Cõng con trên vai, đi khoe với xóm làng. Ôi lòng cha tài nào tà xiết. Cha nắm tay con, dạy con ngoan ngoèo tập viết. Cha dạy con đọc, con học trang sách đầu đời. Ôi đời cha gian lao nhọc nhằn ngày tháng, những lo cho con cơm no từng chén, những lo cho con áo lành từng mảnh. Ôi đời cha quả là ngọn đuốc, cha soi cho con nhân luân cương thường đạo lý. Cha thắp đời con ánh sáng làm người. Bây giờ chẳng chờ qua núi, tôi mới thấy nhờ một người. Không trông núi cao vòi vòi, nhưng người luôn có trong tôi. Mặt trời trói lói lên ngôi, nhà khung tấu hát khôi khôi. Bây giờ chẳng cần qua núi, tôi vẫn nhớ tới một người. Công ơn Thái Sơn vòi vòi, thước nào đo hết công ơn. Một đời con nhớ không cha, ngàn đời con nhớ ơn cha. Cha ơi, cha ơi. Bao lần tình cờ qua núi, tôi ngước mắt nhìn trời. Chao ơi núi cao vòi vòi, núi nói gì với tôi, mà làm đau nhói tim tôi, mà lòng tôi thấy chơi vơi. Bao lần tình cờ qua núi, tôi nhớ tới một người. Sơn vòi vòi, núi nói nhiều với tôi, rồi thì nước mắt tôi rơi, từng dòng nước mắt tôi rơi. Ôi tình cha hài hà là thế. Cõng con trên vai, khi con còn bé. Cõng con trên vai, đi khoe với xóm làng. Ôi lòng cha tài nào tà xiết. Cha nắm tay con, dạy con ngoan ngoèo tập viết. Cha dạy con đọc, con học trang sách đầu đời. Ôi đời cha gian lao nhọc nhằn ngày tháng, cho con cơm no từng chén, những lo cho con áo lành từng mảnh.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.